Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài học Giáo Lý Thần Học. Chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của giờ học Giáo Lý Thần Học. Trong bài học hôm nay, bài thứ 13, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề tại sao chúng ta tin rằng Bộ Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Trước khi bước vào bài học thứ 13 hôm nay, mời các bạn dò lại bài học lần trước qua mấy câu hỏi ôn bài. Câu hỏi thứ nhất của bài học lần trước là: lý luận tiên quyết về Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời được dựa vào điều gì? Xin trả lời: dựa vào bản thể của Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên loài người có phần tâm linh để giao thông với Ngài, thì chắc chắn Ngài biết mặc khải chính Ngài với loài người qua phương tiện truyền thông của chính loài người. Tôi sẽ nhắc lại. Câu hỏi lần trước là lý luận tiên quyết về Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời được dựa vào điều gì? Trả lời là dựa vào bản thể của chính Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên loài người có phần tâm linh để giao thông với Ngài, thì chắc chắn biết mặc khải chính Ngài với loài người qua phương tiện truyền thông của loài người. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước là nêu hai lý do khiến chúng ta có thể chấp nhận lý luận tiên quyết này. Xin trả lời, hai lý do ấy là: một là tính chất trường tồn của Thánh Kinh, và hai là nội dung của Thánh Kinh. Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai của bài học lần trước là xin nêu hai lý do khiến chúng ta có thể chấp nhận lý luận tiên quyết rằng Thánh Kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Hai lý do ấy là: một là tính chất trường tồn của Thánh Kinh, và hai là nội dung của Thánh Kinh. Trong bài học Giáo Lý Thần Học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những lý do khác khiến chúng ta tin rằng Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời để chúng ta biết rõ Ngài. Tuy nhiên, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát sau đây.
Mắt hai ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những đau thương Ngài luôn ở gần. Trên ban neo đường Ngài trông thấy ta, dắt đưa ta không một bước sai lạc. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện Ngài? Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Khi mọi hy vọng như những làn mây, bóng tối phu vây buồn tan nát lòng, hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin, mong đêm sẽ qua ngày sáng tươi về. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài, người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Cho dẫu sóng cuồng hay bão hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, đến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài, người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hàng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.
Vừa rồi là bài hát với đề tựa Nguồn An Bình. Trong bài Giáo lý thần học kỳ trước, chúng ta đã bàn đến tính chất trường tồn của Thánh Kinh, dù phải trải qua nhiều cuộc bắt bớ, chống đối, và nội dung đồng nhất của Thánh Kinh khi nói đến Đức Chúa Trời và giáo lý cứu rỗi cùng các vấn đề thần học khác. Đó chính là những lý do khiến cho chúng ta tin nhận rằng Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Ngoài hai lý do này, chúng ta cũng có thể tìm thấy các lý do khác nữa như sau. Thứ nhất là ảnh hưởng của Thánh Kinh. Nhiều kinh sách, tác phẩm trên đời này, chẳng hạn như Kinh Koran của Hồi giáo, Kinh Phật của Phật giáo, Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng Tử, các tác phẩm triết học chính trị Đông Tây v.v. tất cả đều có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với loài người. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh, sẽ thấy sự khác biệt rất xa giữa ảnh hưởng của những kinh sách ấy và ảnh hưởng của Thánh Kinh trên đời sống con người. Hầu hết các kinh sách của đời này đều chỉ đưa ra một quan điểm rất thấp về đấng tạo hóa và về vấn đề tội lỗi. Cũng có những kinh sách hoàn toàn phủ nhận hay là không đề cập gì đến tội lỗi, một vấn đề rất quan trọng của đời sống con người, vì nếu không có tội lỗi, loài người chẳng bao giờ phải cần đến tôn giáo hay là cần đến sự cứu rỗi. Các kinh sách trên đời này, trên thực tế, đưa ra những quan điểm về đạo đức và luân lý nhiều hơn là những gì mà loài người cần biết về đấng tạo hóa, về con người, về mối tương quan giữa đấng tạo hóa và các loài thọ sinh. Thánh Kinh, ngược lại, trình bày rất rõ ràng về đấng tạo hóa, về mối tương quan giữa loài người và đấng tạo hóa, về vấn đề tội lỗi, về phương cách để loài người thoát khỏi tội lỗi và có thể bước vào sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Ảnh hưởng của Thánh Kinh trên văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, trên cuộc sống của loài người rất sâu đậm, vì Thánh Kinh có quyền lực của Đức Chúa Trời để biến đổi tâm hồn loài người. Người ta đã thuật lại câu chuyện một nhà thám hiểm người da trắng, tự cho mình là người văn minh tiến bộ và có kiến thức khoa học. Một lần nọ, nhà thám hiểm đến châu Phi, vào tận giữa rừng sâu thì gặp một vị tù trưởng của một bộ lạc đang ngồi đọc Thánh Kinh. Nhà thám hiểm da trắng mỉm cười nói một cách châm biếm: "Này, ngài tù trưởng ơi, ông còn đọc quyển sách cổ xưa ấy mà làm gì? Ở nước tôi, người ta đã quăng quyển sách ấy đi từ lâu." Ông tù trưởng của bộ lạc châu Phi bình thản trả lời: "Thưa ông, tôi không biết người nước ông ra sao, chứ tôi chỉ biết một điều, nhờ đọc quyển Thánh Kinh này mà tôi và dân tộc của bộ lạc tôi mới có lòng tin vào Đức Chúa Trời. Tâm hồn độc ác của chúng tôi được đổi mới. Nếu không nhờ sự thay đổi ấy, thì ông hiện đang ngồi trong nồi nước sôi của chúng tôi, chứ không phải đứng đó để nói chuyện đâu. Vì bộ lạc của tôi trước đây là một bộ lạc chuyên ăn thịt người da trắng." Một lý do thứ hai khiến chúng ta tin rằng Thánh Kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, vì những lời trong Thánh Kinh được ứng nghiệm hoàn toàn. Đọc Thánh Kinh, chúng ta tìm ra được những lời tiên tri trong Thánh Kinh đã được viết từ hàng nghìn năm trước đó, nhưng về sau đã được ứng nghiệm một cách hoàn toàn. Như chúng ta đã từng nghiên cứu trước đây, thì tất cả những lời tiên tri về Chúa cứu thế Giê-xu, về sự giáng sinh, về công tác của Ngài trên mặt đất, về cái chết của Ngài và về sự sống lại của Chúa Giê-xu, vân vân, tất cả đều đã thành tựu hoàn toàn. Ngoài những lời tiên tri về Chúa Giê-xu, chúng ta còn thấy những lời tiên tri về sự phân tán của dân tộc Do Thái, những gì đã xảy ra cho dân tộc Do Thái, cho dân tộc Samari, cho thành phố Jerusalem, vân vân, cũng đã được lịch sử xác nhận là đúng. Những lời tiên tri trong sách Daniel về đế quốc Babylon, đế quốc Medo-Ba Tư, đế quốc Hy Lạp đều đã thành tựu một cách chính xác và đã được lịch sử kiểm chứng. Những lời tiên tri như trong sách Daniel đoạn 12 câu 4 nói rằng vào thời đại cuối cùng nhiều người sẽ đi qua đi lại và học thức sẽ được thêm lên. Hoặc là trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 câu 7 nói rằng các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn chiến tranh. Hãy giữ mình chớ bối rối vì những việc ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Hay là như trong thư Timôthê thứ nhì đoạn 3, nói về những ngày cuối cùng người ta sẽ trở nên độc ác và dữ tợn hơn trước, vân vân. Tất cả những lời tiên tri đó đều đã thành tựu ngay trong thời đại chúng ta, hoặc là hoàn toàn, hoặc là bán phần. Vì sẽ còn nhiều thì giờ nữa để cho những lời tiên tri của Thánh Kinh được ứng nghiệm. Đọc Thánh Kinh và nghiên cứu kỹ những lời tiên tri trong Thánh Kinh và dùng lịch sử để kiểm chứng lại, chúng ta thấy rằng nếu không có bàn tay mặc khải của Đức Chúa Trời, thì Thánh Kinh không thể nào đưa ra những lời tiên tri như vậy. Thánh Kinh với những lý do trường tồn, ảnh hưởng lạ lùng trên tâm hồn người ta, những lời tiên tri được thành sự thực, vân vân, bảo đảm cho chúng ta rằng Thánh Kinh rất đáng tin cậy. Vì vậy mà chúng ta còn thấy thêm một lý do khác nữa là chính Thánh Kinh tự chứng về tính chất mặc khải của Đức Chúa Trời. Và khi Thánh Kinh đáng tin cậy như vậy, thì lời tự chứng của Thánh Kinh, chúng ta có thể chấp nhận điều ấy. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy trường hợp Môi-se nói rõ rằng ông được Chúa ra lệnh cho ông chép lại những gì mà Ngài đã nói với ông vào một quyển sách. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 17 câu 14 ghi lại rằng Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se, hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm. Cũng trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 27, Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng hãy chép các lời này, vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và dân tộc Israel. Trong Kinh Tân Ước, thư Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 16 có ghi rằng tất cả Thánh Kinh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, giáo huấn người trong sự công chính. Động từ hà hơi trong câu này có nghĩa là được soi dẫn, hướng dẫn, chỉ đạo, hay nói cách khác là Đức Chúa Trời đã dùng những người viết Thánh Kinh để mặc khải về chính Ngài cho loài người. Nhà truyền giáo Phaolô khi viết bức thư cho hội thánh của Chúa tại Côrintô, và bức thư này là một phần của Thánh Kinh Tân Ước, đã ghi lại trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 14 câu 27 như sau: nếu ai tưởng mình là tiên tri hay được Đức Chúa Trời soi dẫn, thì người ấy hãy biết rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Khi đến truyền giáo cho những người ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, ngày nay thuộc nước Hy Lạp, Phao-lô cũng nói rằng chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn về việc anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho anh em. Anh em không xem lời ấy là lời của loài người, nhưng là lời của Đức Chúa Trời, vì thật đó là lời của Đức Chúa Trời. Thánh Phêrô cũng vậy. Ông đã viết trong thư Phêrô thứ nhì, đoạn 3, câu 1 và câu 2 rằng: hỡi anh em yêu dấu ơi, Này là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thư này và thư trước, tôi tìm cách nhắc cho anh em nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, để anh em ghi lấy lời nói của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và Chúa cứu thế của chúng ta đã cậy các vị sứ đồ của anh em mà truyền lại. Như vậy, qua tính chất trường tồn của Thánh Kinh, nội dung đồng nhất của Thánh Kinh, ảnh hưởng của Thánh Kinh, lời tiên tri đã được thành tựu trong Thánh Kinh và lời tự chứng của Thánh Kinh, chúng ta tin chắc chắn rằng Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, là hình thức mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Và cũng vì vậy mà chúng ta mới xem Thánh Kinh là nguồn thẩm quyền duy nhất và cao cả nhất của mọi giáo lý thần học. quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài học thứ 13 của bài giáo lý thần học. Tôi vừa thưa với các bạn rằng chúng ta có nhiều lý do để chấp nhận rằng Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Trong bài học kỳ trước thì chúng ta đã nói đến tính chất trường tồn của Thánh Kinh dù phải trải qua nhiều cuộc bắt bớ chống đối, và nội dung đồng nhất của Thánh Kinh khi nói đến Đức Chúa Trời và các vấn đề thần học khác. Nhưng ngoài hai lý do này, chúng ta cũng còn có thể tìm thấy nhiều lý do khác nữa, chẳng hạn như là ảnh hưởng của Thánh Kinh. Trên đời này có nhiều kinh sách, những tác phẩm có ảnh hưởng rất sâu đậm trên loài người. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh ảnh hưởng của những kinh sách của đời này và ảnh hưởng của Thánh Kinh trên đời sống con người, thì chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn lao. Hầu hết các kinh sách, các tác phẩm trên đời này chỉ đưa ra một quan niệm rất thấp về đấng tạo hóa và về vấn đề tội lỗi. Cũng có kinh sách hoàn toàn không đề cập gì đến vấn đề tội lỗi, một vấn đề rất quan trọng của loài người, vì nếu không có tội lỗi thì loài người chẳng bao giờ cần đến tôn giáo, đạo đức hay là cần đến sự cứu rỗi. Thánh Kinh ngược lại trình bày rất rõ ràng về đấng tạo hóa, về mối tương quan giữa loài người và đấng tạo hóa, về vấn đề tội lỗi và phương pháp để cho loài người thoát khỏi tội lỗi, hầu có thể bước vào cuộc sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời. Ảnh hưởng của Thánh Kinh trên văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, v.v., đặc biệt là trên cuộc sống của loài người rất sâu đậm, vì Thánh Kinh là quyền lực của Đức Chúa Trời để biến đổi tâm hồn của loài người. Một lý do khác nữa khiến chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời, đó là những lời tiên tri trong Thánh Kinh đã được ứng nghiệm hoàn toàn. Như chúng ta đã từng nghiên cứu trước đây, thì tất cả những lời tiên tri, những lời nói trước về Chúa cứu thế Giê-xu, nói về sự giáng sinh, nói về công việc của Chúa, nói về cái chết của Ngài và nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu, tất cả đều đã thành tựu, đã ứng nghiệm hoàn toàn. Ngoài những lời tiên tri về Chúa Giê-xu, chúng ta còn thấy những lời tiên tri khác về dân tộc Do Thái, về dân Samari, về dân Ai Cập, về các đế quốc Babylon, đế quốc Medo-Ba-Tư, đế quốc Hy Lạp, v.v. Tất cả cũng đều đã thành tựu một cách chính xác và lịch sử đã kiểm chứng những điều đó. Những lời tiên tri của sách tiên tri Daniel nói về trong những ngày cuối cùng sẽ có nhiều người đi qua đi lại, thì chúng ta thấy rằng trong thời đại chúng ta hiện nay, vấn đề giao thông giữa lục địa này qua lục địa khác là một vấn đề rất dễ dàng, và số lượng hành khách đi trên các đường bộ, thủy và đường không thật là quá nhiều. Và học thức cũng sẽ thêm lên nhiều, như lời tiên tri trong sách Daniel đoạn 12 câu 4, thì điều đó cũng đã được kiểm chứng. Những lời tiên tri nói về chiến tranh, động đất, đói kém sẽ xảy ra trong những ngày gần cuối cùng, thì chúng ta cũng kiểm chứng điều đó ngay trong thời đại chúng ta. Tất cả những lời tiên tri trong Thánh Kinh hoặc đã được ứng nghiệm hoàn toàn, hoặc còn sẽ được ứng nghiệm, và điều đó minh chứng rằng nếu không có bàn tay mặc khải của Đức Chúa Trời, thì Thánh Kinh không thể nào đưa ra những lời tiên tri như vậy. Mặt khác, Thánh Kinh cũng tự chứng về tính chất mặc khải của Thánh Kinh. Thánh Kinh với những lý do trường tồn, với ảnh hưởng lạ lùng, với lời tiên tri được thành sự thật, bảo đảm cho chúng ta rằng Thánh Kinh rất đáng tin cậy. Vì vậy mà khi chính Thánh Kinh tự chứng rằng Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chấp nhận điều ấy. Trong Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy Môi-se đã nói rằng ông đã được Chúa ra lệnh cho ông chép lại những gì mà Chúa phán với ông. Ông đã từng được Đức Chúa Trời ra lệnh phải chép những việc, những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm đối với dân tộc Do Thái vào một quyển sách, và qua quyển sách ấy, Đức Chúa Trời lập giao ước cùng với dân tộc Israel. Trong Kinh Tân Ước, chúng ta thấy rằng Thánh Kinh nói rõ tất cả Thánh Kinh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và giáo huấn người trong sự công bình. Động từ hà hơi có nghĩa là soi dẫn, hướng dẫn, chỉ đạo, hay nói cách khác, đó là động từ để diễn tả ý niệm Đức Chúa Trời sử dụng những người viết Thánh Kinh để mặc khải chính Ngài cho loài người biết về Chúa. Nhà truyền giáo Phao-lô khi viết thư cho các hội thánh ngày xưa cũng đã nói rằng Những điều mà ông viết cho họ là mạng lệnh của Chúa. Và ông đã từng khen các tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận lời ông rao giảng cho họ không phải như lời của loài người, nhưng xem đó là lời của Đức Chúa Trời. Và rồi Phao-lô xác nhận, thật sự đó là lời của Đức Chúa Trời. Thánh Phê-rô cũng vậy. Ông đã từng viết rằng, tôi đã từng viết thư cho anh em để nhắc lại cho anh em nhớ những điều mà Chúa đã dạy anh em. Và anh em ghi lấy là những lời nói đó của các thánh tiên tri cùng là mạng lệnh của Chúa và Chúa cứu thế của chúng ta đã cậy các vị sứ đồ mà truyền lại cho anh em. Như vậy, chúng ta thấy rằng qua tính chất trường tồn của Thánh Kinh, nội dung của Thánh Kinh, ảnh hưởng của Thánh Kinh, lời tiên tri đã được thành tựu trong Thánh Kinh và lời tự chứng của Thánh Kinh, chúng ta tin chắc chắn rằng Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, là hình thức mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Và cũng vì vậy mà chúng ta mới xem Thánh Kinh là nguồn thẩm quyền duy nhất và cao nhất trong vấn đề giáo lý thần học. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ xét đến nhiều khía cạnh khác nữa của bộ Thánh Kinh mà chúng ta xem là nền tảng của những gì mà chúng ta sẽ học về Đức Chúa Trời, về loài người, về tội lỗi, về Chúa Giê-xu, về sự cứu rỗi, vân vân trong môn thần học này. Sau đây là những câu hỏi cho quý thính giả và các bạn học viên ghi lại để tự học ở nhà. Câu hỏi thứ nhất, xin nêu ba lý do đã được trình bày trong bài học hôm nay về tại sao chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại câu hỏi đó. Xin nêu ba lý do đã được trình bày trong bài học hôm nay về tại sao chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, bạn có kinh nghiệm bản thân nào về quyền năng của lời Thánh Kinh trên đời sống của bạn không? Câu hỏi thứ hai, bạn có kinh nghiệm bản thân nào về quyền năng của lời Thánh Kinh trên đời sống của bạn không? Xin kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến. Hẹn gặp lại vào giờ học Giáo lý Thần học lần tới.